phần 2 của bài Tôi biết gì về Trung Quốc. Bắt đầu từ tiểu đề Trung Quốc hôm nay của kiến trúc sư Trần Thanh Vân, một bài đáng đọc để suy ngẫm mà tác giả muốn tất cả mọi người là hãy đề cao cảnh giác và tỉnh táo để thoát ra khỏi cõi u mê của sự hoang tưởng trong mối quan hệ với Trung Quốc. Trung Quốc hôm nay, sau 60 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chẳng tìm hiểu kỹ thì ai cũng biết Trung Quốc đã thay đổi rất nhiều và rất đáng kính nể. Tuy vậy, khi tôi trở lại thăm trường cũ, thăm thầy giáo và thăm bạn học cũ, thì tôi hiểu. Ngoài bộ mặt hào nhoáng đầy khí thế của một Trung Quốc đài nhảy vọt mà họ đang ra sức quảng bá, thì vẫn còn có một Trung Quốc khác rất âm thầm, u uất và đau đớn của tầng lớp trí thức và những người dân lương thiện ở trên khắp đất nước Trung Hoa đã từng bị chà đạp, bị sỉ nhục và chịu nhiều đắng cay trong nửa thế kỷ qua. Tầng lớp này không ít đâu, con số đó có thể đến hàng trăm triệu hoặc hơn và đang sống trên khắp miền của đất nước họ. Chính quyền hiện tại đang áp đảo họ, khiến họ phải câm lặng, nhưng chính quyền không thể thu phục được lòng họ và họ sẽ bùng lên bất cứ lúc nào. Đến Thượng Hải, tôi thấy Thượng Hải thay đổi rất nhiều. Nhưng khi tôi về thăm trường cũ, đến thăm thầy cô giáo cũ vẫn đang sống trong đồng tế tân thôn bên cạnh trường và thăm nhà riêng một vài bạn học cũ, tôi thấy một cuộc sống khác hẳn. Họ rất nghèo nàn và thật khắc khổ. Có bạn vừa gặp tôi liền ôm hai vai tôi và khóc nức nở. Đây không phải vì họ cảm động, vì mừng vui hội ngộ sau nhiều năm xa cách. Họ khóc vì gặp lại chúng tôi là gặp lại nhân chứng của một thời nhục nhã và đáng xấu hổ. Tôi đọc được tình cảnh đó khi tôi xem bộ phim truyện Nghiệp Chướng, nói về những éo le và mất mát đeo đẳng suốt đời lớp thanh niên trí thức Thượng Hải, trong đó có rất nhiều người từng là bạn tôi. Nghiệp chướng là cái giá rất đắt mà những người cầm đầu đất nước này đã gây ra cho bao gia đình trí thức để rồi đến lúc họ sẽ phải trả. Một người bạn tôi nói với tôi từng là Hồng Vệ Binh và đang là nạn nhân của Hồng Vệ Binh suốt đời. Đó là lũ con tôi, cháu tôi hôm nay. Có trong tay cuốn địa chỉ và số điện thoại của bạn cũ ở khắp nơi, chúng tôi đã dành ra gần 2 tháng đi thăm bạn và để quan sát sự thay đổi của nước Trung Hoa. Nhưng khắp Trung Quốc hôm nay, ngoài những người rất câm lặng, rất đau khổ như tôi vừa nói, còn lớp người Trung Quốc thứ ba đang vừa là chỗ dựa, vừa là gánh nặng uy hiếp nhà nước Trung Quốc. Bọn này đông lắm. Đó là lũ lưu manh, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Đáng tiếc các vị trong chính quyền nhà nước Trung Hoa đã từng có thói quen dùng bọn lưu manh này làm chỗ dựa để đối phó với các lực lượng thù địch. Nhưng khi không cần nữa hoặc không sử dụng được nữa thì họ tiêu diệt chỗ dựa đó đi. Tôi nhớ lại ngày chúng tôi chuẩn bị về nước năm 1966. Bà Giang Thanh nổi lên oai phong y như Võ Tắc Thiên ngày xưa. Cạnh bà có ba kẻ thân cận là Vương Hồng Vân, Diêu Văn Nguyên và Trịnh Xuân Kiều, tạo thành một bộ tứ trụ, điều khiển hơn 1 tỷ dân. Nhưng thời nay còn có rất nhiều người cao thủ hơn bè lũ 4 tên thời đó. Thời nay có các băng đảng lưu manh kết hợp với công an và chính quyền hình thành một hệ thống mafia ở khắp mọi nơi. Sự kiện triệt phá mafia ở thành phố Trùng Khánh vừa qua là một thí dụ. Không thể tin được trong một đô thị hiện đại của một quốc gia hùng mạnh mà bọn lưu manh côn đồ bị truy bắt trong một đợt đã lên đến ngót 2.000 tên, trong số đó có cả giám đốc sở tư pháp và nhiều sĩ quan công an. Cuối cùng, có thể quan sát Trung Quốc hùng cường hôm nay bằng cách quan sát những người Trung Quốc đang xuất hiện ở Việt Nam ngày càng nhiều với vai trò lao động chui. Những người này có thể vì đói khát quá hoặc vì đã là tội phạm bị giam cầm lâu quá, nay được đưa sang đây để sống cuộc đời phá phách, trộm cắp, lừa đảo và để tìm cách lấy vợ sinh con và sẽ là lực lượng nằm vùng nội ứng cho các cuộc tấn công của quân chính quy sau này. Lũ người này có đáng sợ không? Làm cách nào để dẹp chúng? Thiết nghĩ mọi người đều hiểu. Sau khi đã biết quá rõ mục tiêu truyền kiếp của nhà cầm quyền Trung Hoa suốt mấy ngàn năm là trấn áp nội bộ, tranh chấp quyền lực và chiếm bằng được đất nước ta, tôi quyết định xin về hưu từ năm 1992 với nhiều lý do riêng. Một lý do trong đó là muốn tập trung thời gian vào nghiên cứu các lý thuyết về phong thủy địa mạch, thứ lý thuyết mà từ năm 1955 tôi đã không may bị tận mắt chứng kiến. Chúng ta phải cảm ơn các nhà truyền giáo phương Tây, đặc biệt là các giáo sĩ Bồ Đào Nha, đã có công đầu về việc sử dụng chữ gốc Latin để phiên âm tiếng Việt trong việc truyền đạo vào nước ta ở thế kỷ 16-17, như giáo sĩ Francisco de Pina, đến người biên soạn cuốn từ điển Việt Bồ La đầu tiên là giáo sĩ Alexandre de Rhodes năm 1651, và nhất là người có công hoàn chỉnh chữ quốc ngữ ở thế kỷ thứ 19 để trở thành chữ viết chính thống của nước ta đầu thế kỷ thứ 20 là giáo sĩ Bá Đa Lộc, Pierre-Joseph Georges Pignot de Béarn. Cảm ơn các vị giáo sĩ đã góp phần giúp ta thoát ra khỏi ảnh hưởng của văn hóa nô dịch Trung Hoa. Nhưng đây cũng là một sơ hở khiến lớp trí thức trưởng thành trong thế kỷ thứ 20 đã lãng quên một số cơ sở quan trọng của khoa học phương Đông, trong đó có phong thủy, địa mạch và kinh dịch. Sau 17 năm nghỉ việc ở Bộ Xây dựng, tôi đã cố bù lại những lỗ hổng mà lớp trí thức ở lứa tuổi của tôi đã mắc phải. Lúc này, tôi đã có nhiều thời gian để hiểu rõ trong cấu trúc phong thủy địa mạch của nước ta có một thứ mà nhà cầm quyền Trung Quốc rất thèm muốn. Họ thèm muốn vì họ không có và họ hiểu rằng làm chủ được cái đó là họ chiếm được nước ta, và chiếm được nước ta là họ làm chủ được cả thế giới. Tôi nói nhà cầm quyền Trung Quốc thèm muốn, chứ không phải là nhân dân Trung Quốc. Bởi vì thực hiện mộng bá quyền, người dân lương thiện Trung Quốc không hề có được hưởng lợi gì, có khi còn bị thiệt thòi hơn. Hệ địa mạch nước Trung Hoa, chiếc bánh sandwich, một đất nước rộng lớn mà các lớp đất, đá, núi, sông chồng xếp thành từng lớp như cái bánh sandwich. Theo phân tích và tổng kết hệ thống đã công bố tháng 5 2005 của kiến trúc sư Lý Thái Sơn, thì đó là một thứ liên kết rời rạc của hệ Tam Đại Càn Long sẽ bị trời tuột đi bất cứ lúc nào. Đó là một nước Trung Hoa có các khu vực Bắc Hoàng Hà, khu kẹp giữa Hoàng Hà và Trường Giang, khu Nam Trường Giang, tạo thành một quẻ chấn, gồm hào một liền và hào hai gãy. Hào ba gãy có nghĩa là sấm sét, không ổn định, dễ vỡ tung, cũng như khu Đông và khu Tây là hai vệt thẳng đứng, không có mối quan hệ về kinh tế, phong tục tập quán, sắc tộc và có thể tách ra thành bốn hoặc năm quốc gia độc lập. Mặt khác, ngay cả đến dân tộc Đại Hán cũng là kết quả của một quá trình chiến tranh và đồng hóa lẫn nhau, vì người Hán nguyên gốc rất ít, nhưng người ta có chính sách cưỡng chế người dân tộc khác biến thành người Hán, nên họ bị phản đối và ở nước Trung Hoa chưa bao giờ hết nội chiến. Ở Trung Hoa không có hai chữ đồng bào, và trên đất nước này không có cụm từ sức mạnh đoàn kết toàn dân. Hiện nay, không chỉ Đài Loan là quốc gia độc lập, mà Tây Tạng, Tân Cương, Hồng Kông, Macau đang như là các quốc gia bị Bắc Kinh đô hộ. Nếu tách được ra, thì các quốc gia đó sẽ giàu có và trù phú hơn nhiều. Còn Bắc Kinh thì luôn phải dùng biện pháp đàn áp. Họ đàn áp ở ngay giữa thủ đô như sự kiện Thiên An Môn năm 1989, và đàn áp dã man các vùng xa xôi như Tây Tạng, Tân Cương trong năm 2008 và 2009. Tuy vậy, các thế hệ cầm quyền Trung Hoa từ thời cổ đến nay đều đã nghiên cứu kỹ phong thủy địa mạch, và họ ý thức được rằng có một cách vãn hồi được yếu điểm cấu trúc trượt của chiếc bánh sandwich là phải làm chủ được kinh mạch lợi hại đi từ đỉnh Everest cao gần 9.000 mét của dãy Himalaya trên cao nguyên Tây Tạng, qua cao nguyên Vân Nam, qua đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam, xuống Vịnh Hạ Long rồi đi đến đáy đại dương sâu nhất thế giới gần 11 km ở Vịnh Mindanao của Philippines. Đó cũng là mạch đất độc đáo, nối từ cổng trời đầy thiên khí đến địa huyệt đầy của cải, có độ cao chênh nhau ngót 20 km và là đường kinh mạch quan trọng nhất thế giới. Nếu họ làm chủ được đường kinh mạch này, thì không những họ có gọng kìm siết chặt chiếc bánh sandwich đó, không cho nó trôi trượt đi, mà họ có thể mau chóng làm chủ cả thế giới. Bởi vậy, lúc này họ đang cố sức củng cố nơi họ đã là chủ và chiếm thêm nơi họ chưa chiếm được để thực hiện ước nguyện bá chủ toàn cầu. Sau hàng ngàn năm, với nhiều thủ đoạn, cao nguyên Vân Nam rộng 390.000 km2, có 26 dân tộc đến nay đã bị họ khống chế hoàn toàn. Người dân tộc Di, dân tộc Choang mỗi ngày một ít đi. Người Hán đã di cư về đây trên 20 triệu và thành phố Côn Minh hiện đại hơn 3 triệu dân ngày nay là thành phố của người Hán. Người Hán thật thì ít, người Hán mới bị đồng hóa thì nhiều. Ngược lại, khu tự trị Tây Tạng, nóc nhà của thế giới và là thủ đô của Đạo Phật, vốn là một quốc gia độc lập văn minh, đã bị chính thức lệ thuộc vào Trung Hoa từ năm 1954 đến nay. Thật xấu hổ và nhục nhã cho một chính thể, một nhà nước suốt ngày hô hào, đoàn kết các dân tộc lại đang đàn áp và hủy diệt người Tây Tạng, đập phá chùa chiền đến mức người đại diện cho Đạo Phật và là linh hồn của dân tộc Tây Tạng là Đức Đạt Lai Lạt Ma đã phải đi lưu vong. Việc đó khiến Ấn Độ và các quốc gia Tây Á không thể làm ngơ và đang ở bên dân tộc Tây Tạng. Điều đó cũng có nghĩa là nhà nước Trung Quốc sẽ không thể đạt được cái họ muốn. Còn ở Việt Nam chúng ta thì sao? Lịch sử 4.000 năm của nước ta là lịch sử chống ngoại xâm. Ngoại xâm đây là chỉ giặc phương Bắc, bởi vì phương Đông, phương Tây và phương Nam gần như không có. Hơn 2.000 năm qua thì giặc ngoại xâm đã bị chỉ đích danh những nhân vật cụ thể như Triệu Đà, Mã Viện, Cao Biền. Bởi thế, ta rất cần biết tại sao họ quyết chiếm nước ta và tại sao họ không thể chiếm nổi. Địa mạch Việt Nam, khúc quanh quan trọng trong địa mạch toàn cầu. Trong quá trình địa kiến tạo vỏ trái đất, có những nếp gấp lớn tạo ra dãy núi cao đóng vai trò đường kinh mạch trọng yếu xuyên qua nhiều quốc gia như phần trên đã phân tích. Sau Tây Tạng, Vân Nam thì đồng bằng Bắc Bộ nước ta là phần đất quan trọng của mạch đất này. Mở ngoặc đơn, đọc đại địa mạch quốc gia, đóng ngoặc đơn. Dãy Himalaya chạy vòng vèo như hình con rồng lớn. Đoạn đến nước ta là dãy Hoàng Liên Sơn với đỉnh Phan Xipang cao 3.143 m. Đến Việt Trì, mạch đất lặn xuống, tỏa ra và qua sông Đà lại xuất hiện cụm Ba Vì cao 1.226 m, điểm nhấn của Thăng Long, núi Chầu, sông Tụ. Trước khi vua Lý Thái Tổ chọn nơi này dựng kinh đô Thăng Long, thì người Trung Hoa đã dòm ngó vùng đất kỳ bí này và Cao Biền tấu thư, kiểu tự là một trong những kết quả tìm kiếm công phu nhất. Theo báo cáo của Cao Biền, một người tài giỏi gốc Mãn Châu, thì vùng đất nhỏ bé này tụ hội rất nhiều linh khí, đất trời và sản sinh ra nhiều hiền tài. Ông ta tìm thấy 632 huyệt chính, huyệt phát đế và 1617 huyệt bàn, huyệt phát quan. Nên một mặt ông ta theo lệnh vua Đường Y Tôn yểm phá các báu huyệt để tiêu diệt hiền tài của nước ta. Mặt khác, ông ta hiểu giá trị của vùng đất này nên đã xây thành Đại La, mưu đồ thực hiện Mộng Bá Vương và đã bị vua Đường trị tội. Âm mưu yểm huyệt Thăng Long chưa bao giờ ngơi nghỉ trong đầu các nhà cầm quyền Trung Hoa và hành động thô bạo ngày 11 tháng 9 năm 1955 mà tôi vô tình chứng kiến có làm cho họ thận trọng hơn. Hiện nay, họ biết không thể ngang nhiên đổ bộ vào thủ đô. Họ đi vòng vèo từ phía Tây qua Lào, qua Campuchia và họ đang chiếm Bô Xít Tây Nguyên. Còn tại trung tâm thủ đô, họ đang nhờ bàn tay nào phá thủ đô của ta? Tinh ý, chúng ta sẽ biết. Không phải ngẫu nhiên vô cớ mà trên vịnh Bắc Bộ rộng lớn của chúng ta còn có vịnh Hạ Long bao gồm 1.969 hòn đảo lớn nhỏ. Ngay sát cảng Vân Đồn lại có vịnh Bái Tử Long và ngoài khơi xa của Hải Phòng còn có đảo Bạch Long Vĩ. Ngoài ra còn có nhiều đảo có tên liên quan đến rồng như Hòn Rồng, Long Châu, thôn cái rồng, vân vân. Cái tinh long liên quan đến phần đuôi của con rồng lớn xòe ra ở đồng bằng Bắc Bộ, đi xuống nước ở cảng Vân Đồn và kết thúc ở đáy đại dương thuộc vịnh Mindanao của Philippines. Có lẽ đây cũng chính là cái chốt trọng yếu khiến Trung Quốc quyết tâm xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh và ngang nhiên công bố đường lưỡi bò chín đoạn trên Biển Đông vào tháng 5 năm 2009, vi phạm trực tiếp đến 5 quốc gia Đông Nam Á và nền an ninh cả thế giới. Đây là sản phẩm kế thừa của chính quyền Quốc dân đảng Trung Hoa từ năm 1947. Điều đó cũng cho thấy, thời nào cũng vậy, mưu đồ bá quyền của chính quyền nhà nước Trung Quốc không thay đổi. Chắc hẳn lúc này, không chỉ các nước Việt Nam, Philippines, Brunei, Indonesia và Malaysia ý thức được đường lưỡi bò này vi phạm đến chủ quyền của mình, mà gần như cả thế giới đã nhận ra mưu đồ chiếm cứ con rồng lớn nhất thế giới của nhà nước Trung Hoa. Bởi vì chiếm cứ được cái yết hầu này là họ chiếm được cả châu Á, và một khi chiếm được châu Á rồi thì bước đi tiếp sẽ ra sao? Thế giới, trong đó có Mỹ, Nhật, Ấn Độ và các nước châu Âu, có để cho họ làm điều đó không? Đồng bằng Bắc Bộ là cái nôi đầu tiên của nhà nước Văn Lang, nhưng hình chữ S của con rồng đất nước Việt Nam ngày nay đã tạo nên một thế cân bằng âm dương rất hoàn chỉnh. Như sự ví von của nhà thơ Xuân Diệu thì đất nước ta như một con tàu, mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau. Cốt lõi trục phong thủy nước ta là âm dương tương đồng, biển Đông Thái Âm, đảo Hải Nam Thiếu Dương, bán đảo Đông Dương Thái Dương, biển Hồ Thiếu Âm. Điều đó cho thấy từ mấy ngàn năm trước, cái nôi đồng bằng Bắc Bộ đã vững như bàn thạch. Từ thế kỷ 16 trở lại đây, khi đất nước đã phát triển xuống phía Nam thì con thuyền đất nước đã đủ tư cách rẽ sóng ra khơi. Và điều đó cũng cho thấy đã là con thuyền thì các phần, mũi thuyền, thân thuyền và đuôi thuyền không thể tách rời nhau. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta cần ý thức được sự sống còn của vận mệnh đất nước để xác định thái độ và hành động của mình. Lời cuối bài của kiến trúc sư Trần Thanh Vân. Để kết thúc bài viết, tôi muốn quay lại những dòng mở đầu rằng tôi không có chút năng khiếu nào trong những vấn đề kinh tế, xã hội và an ninh chính trị. Nhưng do nghề nghiệp và do số phận, tôi đã có dịp hiểu rất sâu vào cốt lõi của vấn đề kinh tế và chính trị trong mối quan hệ với Trung Quốc hiện nay. Bởi vậy, tôi muốn khuyên tất cả mọi người, nhất là các vị sinh ra sau tôi và chưa có dịp trải nghiệm như tôi, là hãy tỉnh táo để thoát ra khỏi cõi u mê của sự hoang tưởng trong mối quan hệ với Trung Quốc. Cha ông ta đã trải qua hàng ngàn năm mới đưa ra được lời dạy bảo, và bản thân tôi phải trải qua hơn 55 năm để chiêm nghiệm và thấm nhuần lời dạy bảo của cha ông. Tôi biết, lúc này đã có rất nhiều người suy nghĩ như tôi hoặc sâu sắc hơn tôi. Nhưng vẫn còn có khá đông người đang lầm lẫn và ảo tưởng, không ít người còn rất sợ vía người bạn lớn vĩ đại Trung Hoa. Tôi không trách họ vì đôi lúc chính tôi cũng tin ở sức mạnh Trung Quốc và nể sợ họ lắm. Nhưng xin mọi người hãy bình tâm và suy ngẫm xem cái gì tạo nên sức mạnh của họ và cái gì đang giết chết sức mạnh đó. Đông dân là một sức mạnh. Đúng vậy. Ngày tôi đang học ở Thượng Hải thì Trung Quốc mới xây xong cầu Trường Giang. Họ rất tự hào nói rằng chỉ cần toàn dân Trung Hoa, mỗi người tiết kiệm một cái bánh bao là đủ xây một cái cầu Trường Giang. Đó là một việc làm tốt. Trong Thế vận hội 2008 ở Bắc Kinh, họ xây dựng sân vận động tổ chim độc đáo hết 432 triệu đô la Mỹ. Nếu chi cho 1 tỷ 300 triệu dân thì họ phải cắt xén của mỗi người 32 xu Mỹ. Việc đó có vẻ cũng vẫn tốt. Hiện nay, họ đang làm nhiều việc ghê gớm hơn như xây dựng đại hàng không mẫu hạm trên Biển Đông và các căn cứ hải quân. Tôi nghĩ họ cũng sẽ làm được đủ để dọa nạt chúng ta và các nước trong vùng. Có điều, một thảm họa đông dân mà nhà nước không vì dân, thì nhà nước đó sẽ khốn đốn vì sự phản ứng của dân. Có ai biết rằng trên đất nước Trung Hoa vĩ đại đang có 200 triệu người sống lang thang, không nhà cửa, và đặc biệt, hệ thống băng đảng mafia ở hầu hết các thành phố lớn như Thẩm Quyến, Thượng Hải, Quảng Châu đang chia cắt quyền lực của đất nước họ hay không? Việc tay trời này, thiết nghĩ, cũng không cần nhiều lời và chính là việc của các nhà chiến lược. Vậy thì mọi nỗ lực của họ có thể có một kết thúc có hậu hay không? Bài Tôi hiểu gì về Trung Quốc của kiến trúc sư Trần Thanh Vân.